Chuyện ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ. Phần thứ 2. Thằng Hạnh nhìn tôi khâm phục, nó không ngờ có thằng bạn ghê quá, mới ngày nào đây còn lái tàu bay học xì dầu mà bây giờ đã tài phiệt ra gì. À, có còn ai thắc mắc gì nữa không? Cả phòng im lặng, vậy là ăn tiền rồi. Thật ra, có một điều đáng thắc mắc nhất mà chẳng đứa nào chịu hỏi là nếu tôi hất hư đầu của người ta thì lấy cái gì mà đền? Nếu chúng nó chất vấn câu này, tôi không thể nào trả lời được, bởi vì chính mình tôi cũng chưa biết xử thế làm sao trong trường hợp chết người đó. Ngày hôm sau, tôi dậy sớm, ăn sáng xong là dắt thằng Hạnh tạt qua building 1701 để kiếm người bạn hùng vốn. Thằng Tiến, vốn làm biếng, nhất định không thèm tham gia hay đóng góp gì hết vào tiệm hớt tóc, nên nó nằm nhà. Phòng của Lãm ở trên lầu 2, anh chàng này tôi mới quen được cách đây vài tuần trong lúc chờ xếp hàng lãnh cơm. Gã cỡ 40 tuổi, đầu tóc hớt cao, nước da đen ngòm làm cho tôi có cảm tưởng gã là một anh cốm hơn là một người làm sở Mỹ. Lãm ít nói, khi cười thì hàm răng nó khích rít lại. Ngày nọ gã đang xếp trước hàng của chúng tôi để chờ lãnh cơm, thì kẹt công chuyện gì đó phải bỏ hàng đi. 10 phút sau trở về, gã tính chui vô chỗ cũ thì bị một đám anh em quân nhân tưởng gã cắt hàng nên la ó phản đối, bắt gã phải xếp hàng lại từ đầu. Lãm cào nhào đã tính bỏ đi thì tôi gọi lại Thanh Minh Thanh Nga cho gã và mời đứng trước chỗ của mình. Gã có vẻ thích tôi từ dạo ấy. Tôi có ghé lên building 1701 thăm gã một lần, lăn lộn với đời. Chỉ cần nhìn qua căn phòng là tôi biết gã này có nhiều tiền nhưng không muốn làm thân. Nụ cười với hàm răng khích chặt của gã làm tôi ngờ ngỡ. Hôm nay đột ngột tới kiếm làm gã ngạc nhiên.
Ê, sáng sớm mà anh em lên thăm tôi có chuyện gì không?
Tôi kéo gã ngồi xuống giường, rồi đi một đường cắt nghĩa về cái tiệm hớt tóc của tôi. Quả đúng như tôi nghĩ, cái anh chàng Lãm mừng rỡ nhận lời ngay. Cũng giống như thằng Hạnh, gã có ý nghi ngờ về tài năng của tôi.
Anh ở Việt Nam làm nghề lái phi công mà cũng biết hớt tóc à?
Tôi tưởng tượng ra ngay một hình ảnh thật đẹp.
À, nhà của tôi có đến 3 cái tiệm hớt tóc. Trước khi đi lính, tôi cũng đỡ phụ giúp gia đình cắt tóc như điên.
Gã móc trong túi ra bao thuốc lá Ban Man. Tôi và thằng Hạnh nhìn nhau sẵn sàng để nếu gã mời thì chúng tôi thò tay ra móc một điếu ngay. Nhưng gã làm như không nhìn thấy sự thèm muốn trong ánh mắt của chúng tôi. Bình thản móc ra một điếu rồi bỏ trở lại vào túi. Gã châm lửa, mùi thơm của điếu thuốc bay ra quyện lấy chúng tôi. Tôi thấy hoa mắt nhưng nhất định không mở miệng ra hỏi. Đường đường cũng là bạn làm ăn, xin thuốc lá coi kỳ quá. Gã tiếp tục phần phỏng vấn.
À, thế anh có biết ráy lỗ tai không?
À, thợ hớt tóc mà không biết ráy lỗ tai thì thợ con mẹ gì. Bảo đảm ráy không êm, không đê mê là không có lấy tiền. Sợ gã bắt tôi chứng minh liền thì khốn khổ nên tôi lấp đi.
À, nhưng anh chưa biết lực ở bên Mỹ này. Chỉ có bác sĩ mới có quyền rờ vào cái lỗ tai của người ta thôi. Không phải thầy thuốc mà mò mẫm lạng quạng thì đi tù hết. Chán thiệt, đi hớt tóc mà không được ráy lỗ tai thì mất hết 80% cảm hứng.
Thằng Hạnh cũng phụ họa theo.
À, cần gì, càng ít công việc càng đỡ dễ rắc rối mà. À, qua Mỹ, mình nên thực tế sống theo kiểu Mỹ đi.
Gã Lãm nhíu mày tính toán một lúc, rồi mới nói.
À, tôi đồng ý. À, anh biết giá một cái tông đơ bao nhiêu tiền không?
Thằng Hạnh mau mồm.
À, tụi tôi coi kỹ rồi, 12 đồng. Chỉ cần hết chừng 2 tuần á, là anh sẽ lấy lại vốn.
Câu trả lời của Lãm làm chúng tôi ngạc nhiên.
À, cái anh nói đó là thứ tốt. Cái rẻ nhất chỉ có 8 đồng. Nói thiệt với anh, tôi cũng đã có ý định này lâu rồi, nhưng chưa biết tìm thợ hớt tóc ở đâu ra mà thôi.
Tôi hơi buồn một chút, tưởng mình đã khôn lanh. Nào ngờ, cái gã này còn khôn lanh hơn mình. Gã đứng dậy, chìa tay ra.
Mỗi cái đầu anh lấy 25 sen, tôi lấy 20, dứt khoát nhé. Tối nay, tôi đem cái tông đơ qua cho anh. Anh về chuẩn bị quảng cáo và các thứ lặt vặt đi. Bắt tay xong, thằng Hạnh còn tính đứng lại gỡ gạt một điếu thuốc, nhưng tôi kéo nó đi, bảo nhỏ. Ê, mình là dân làm ăn, không để nó khinh được nha. Ráng nhịn vài ngày nữa thì chúng mình tha hồ mà hút. Chiều hôm đó, y lời hẹn, gã Lãm hí hửng bưng cái tông đơ qua. Nhìn thấy tiệm hớt tóc, giả chiến của chúng tôi trang bị lộng lẫy, gã cười toét miệng. Tài thật mấy ông không quân. Đi đường tôi thấy quảng cáo dán khắp nơi, tông đơ đây, mai chúng ta bắt đầu nhé.
Chưa được.
Hả, sao vậy?
Ông muốn làm ăn lâu dài hay làm ăn không lâu dài?
Ôi, thì lâu dài chứ. Chúng tôi cần thời giờ để chuẩn bị, dợt lại cái nghề một chút cho nó nhuyễn tai. Không làm thì thôi, còn làm là làm cho nó đàng hoàng, cho nó số nốt bù.
Mấy đứa trong phòng chỉ nhìn vào bao thuốc lá Ban Man đỏ ké trong túi áo trên của gã, nhưng gã lờ đi, đưa tông đơ cho tôi rồi cáo từ ra về. Không bỏ phí thì giờ, tôi dắt cả bọn ra khu cầu tiêu, bắt ghế trước, mấy cái lavabo có gương để thực tập liền. Tôi dụ khỉ thằng Hạnh.
À, mày á, dù gì cũng là bạn bè thân thiết trong phi đoàn với tao, mày ngồi lên để tao hất trước.
Còn nhà Hạnh khôn như quỷ, dạy gì đưa cái đầu cho một thằng tự xưng là thợ hớt tóc thí nghiệm, nó kiếm cớ thoái thoát ngay.
Ê, từ từ đã mày, tóc tao chưa dài, mày hớt cho đứa khác đi.
Biết tính nhau, ai bằng bạn bè, tôi bất mãn lắm nhưng đâu có làm gì được. Nhưng may cho tôi, thằng Hưng mập xung phong ngồi liền. Chào ôi, không ngờ trong cuộc đời tị nạn này vẫn còn nhiều tráng sĩ can đảm không thua đời xưa. Tôi chịu tráng sĩ kinh kha bao nhiêu thì phục cái thằng này bấy nhiêu, gần trọc đầu đến nơi mà vẫn biểu lộ được cái khí phách của con người. Tôi cắm điện cái tông đơ, lẩm bẩm vài lời cầu kinh với thượng đế rất chân thành rồi rón rén bắt đầu. Tôi có cảm giác y hệt ngày xưa xa lắm, lúc lao chiếc phi cơ xuống rừng phòng không địch để bắn trái rocket đầu tiên của cuộc đời phi công. Phải công nhận, con người trời sinh ra có một khả năng tự vệ phi thường trong những trường hợp như vậy. Đã mấy chục năm nay, tôi có bao giờ cầm tông đơ đâu, mà tối đó, thí nghiệm cái đầu của thằng Hưng Mập đẹp quá sức tưởng tượng. Sau 3 tiếng đồng hồ cặm cụi, lúc nghiêng phải, lúc uốn mình sang trái, lúc khác lại nhảy nhóm lên khi cái tông đơ điện đi một đường hơi sâu, tôi hoàn thành tác phẩm dưới những cặp mắt thán phục của bạn bè. Thằng Hạnh, đứa nghi ngờ khả năng tôi nhất, bây giờ lại là thằng to miệng tán thưởng tôi nhiều nhất, làm tôi tưởng mình là thợ hớt tóc thật. Nó chìa ra tay ra, giọng cảm động.
Tao xin lỗi mày.
Mày làm gì?
Ngày hôm qua, tao đã trót dại coi thường và nghi ngờ khả năng của mày. Tao không ngờ mày là con nhà phó cậu thật. Tao phục mày quá, mày cho tao xin lỗi.
Tôi thấy có cái gì nhức nhối trong tim. Vừa mất nước, từ một ông thiếu quý phi công xuống làm thằng di tản buồn một tháng trước, bây giờ lại được tặng câu khen thưởng là con nhà phó cậu thật. Đời tị nạn sao nhiều quan khiên thế này hỡi trời, chỉ 2 tháng mà bị xuống luôn 2 cấp, tôi đóng trọn vở kịch.
À, thì tao đã bảo chúng mày mà, tao có máu phó cậu trong người thiệt.
Chúng nó bu quanh thằng Hưng Mập, bàn tán, suýt xoa phê bình. Tôi thấy mặt mũi đứa nào cũng rạng rỡ, hình ảnh người tị nạn hạnh phúc có gói Ban Man trong túi chắc đã vừa tầm tay. Chờ cho bọn chúng tiêu hóa xong niềm vui, tôi nói với cả bọn.
À, bây giờ khuya rồi, đứa nào phụ trách về vệ sinh phải lo dọn dẹp, ngày mai ai muốn hớt tóc.
Lần này thì 4-5 bàn tay cùng giơ cao lên một lượt, có cả bàn tay của thằng Hạnh mới ly kỳ.
À, tao tình nguyện, ngày mai mày hớt cho tao trước đi.
Tôi đã tính vên váo từ chối cho bỏ ghét, nhưng nghĩ lại tôi rộng lượng, gật đầu.
Mai tao hớt cho mày. Ăn sáng xong về mình bắt đầu liền. Thực tập hết ngày mai, ngày mốt mình có thể khai trương tiệm hớt tóc được.
Tối hôm đó, lần đầu tiên kể từ ngày di tản, tôi gối đầu trên một hộp tông đơ, ngủ một giấc ngon lành. Hôm sau, tôi và thằng Hạnh bắt đầu rất sớm. Chúng tôi tính hớt ngay tại phòng, nhưng vì thấy nhiều người còn ngủ, đành phải xách ghế ra khu nhà vệ sinh.
Sáng sớm, tôi để ý thấy sự lưu thông trong nhà cầu công cộng này rất nhộn nhịp, khác hẳn. Tối hôm qua, đúng ra chúng tôi không nên bắt đầu sớm. Vì như thế, buổi sáng là giờ của người ta hay giải quyết các vấn đề đi cầu và rửa mặt. Ai đi qua gặp chúng tôi cũng đều tỏ vẻ khó chịu. Người Việt mình khác với các dân tộc Tây Phương, không bao giờ tự nhiên khi đi hưởng thụ cái đệ tứ khoái ở những nơi công cộng có nhiều người. Thậm chí, có người khó tánh, còn ngồi trong cầu nói nhiều câu sách mé ra ngoài, ngụ ý chửi chúng tôi. Trong nhà cầu lúc ấy chỉ có vài thứ âm thanh, gần nhất là âm thanh của cái tông đơ điện nghe rè rè êm ái, rồi đến tiếng nước chảy nghe rõ cả hai loại khác nhau. Một loại chảy ra từ robinet và một loại chảy ra từ con người. Chói tai nhất là tiếng động chúng ta vẫn thường nghe khi ném một vật gì nặng xuống nước ở một độ thấp. Xen lẫn với những âm thanh này là những tiếng thở phì phò và thỉnh thoảng tiếng giựt nước cầu tiêu. Đã mấy lần tôi tính bảo thằng Hạnh dời vào phòng ngủ mà hớt tiếp, nhưng nghĩ đến cái việc phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi đi. Hơn nữa, đầu thằng Hạnh đang dang dở, một bên trắng, một bên đen, coi rất nhăm nhở, nên lại thôi. Làm việc với những thứ âm thanh ghê gớm như vậy bên tai, làm sao khỏi bị chia trí? Nếu là tai phó cạo thật, chưa chắc đã hớt được đẹp. Huống gì ông thợ cạo lại là người đã mười mấy năm chưa sờ đến cái tông đơ. Chỉ sau 15 phút lái tông đơ, tôi hốt hoảng nhận ra cái đầu của thằng Hạnh đã loang lổ như đồi Charlie, với đầy đủ hình ảnh những hố bom và dao thông hào chằng chịch dọc ngang. Tôi tái mặt, thằng Hạnh cũng tái mặt, còn tái hơn tôi nhiều. Thế này thì trời hại hai thằng phi công tị nạn rồi. Thằng Hạnh khôn lắm, nó ráng giữ miệng không thèm nói gì cả, vì biết nói ra chỉ làm tôi cuốn quýt thêm. Bây giờ thì phải nói là tôi không còn hất tóc được nữa, mà đang làm cái công việc sửa chữa các dao thông hào, lắp các hố bom bằng tông đơ trên đầu thằng bạn khốn khổ. Tay và chân tôi đã rã rời, mồ hôi đổ hột, nhỏ xuống cả lớp khăn tròn cổ. Khổ nổi, tôi như con muỗi đã bị lọt vào tổ nhện, càng loay hoay tháo gỡ, càng lọt sâu vào đám dây tơ chằng chịt. Cái đầu của thằng Hạnh mỗi ngày một ngắn hơn và chẳng thấy đẹp hơn chút nào. Tôi có bao giờ ngờ được cuộc đời anh phó cạo lại cay đắng như thế này. Ngày xưa ở Việt Nam, mỗi lần bước vào tiệm hớt tóc, tôi nghênh ngang như một ông tiểu tướng. Hớt xong, tôi quẳng ra trăm bạc, nhưng luôn nghĩ rằng giá tiền đó quá cao cho một người chỉ đứng biểu diễn tông đơ trong 15 phút. Bây giờ, tôi chỉ mơ ước được xuất thân là con nhà phó cạo chính tông để giải quyết được cái đầu thằng bạn tôi. Ôi, đẹp biết chừng nào những bàn tay phó cạo. Sau gần một tiếng đồng hồ đau khổ và kiên nhẫn ngồi im nhìn tôi xây dựng lại cái đổ vỡ trên đầu nó, thấy mái tóc mình càng ngày càng trở nên trắng ra, thằng Hạnh biết đã đến lúc phải tốt tôi lại. Thật ra lúc ấy, không ngừng cũng không được, vì cái đầu nó còn chỗ nào tóc đâu mà sửa. Nó cay đắng mở miệng và mồm méo sệt đi. Hey, mẹ mày chơi ông! Tôi cứng họng, vừa hối hận vừa buồn. Nó nói vậy chỉ để mà nói, vì nó biết tôi nãy giờ hì hục lúi cúi sửa chữa cho nó. Mẹ mày tốt lại đi, tháo khăn ra, ông đấm dở cái mặt mày. Tôi lẳng lặng tắt tông đơ, tháo khăn ra, chỉ mong nó đấm vào mặt mình một cái cho đỡ bị lương tâm dày vò. Nhưng nó không đấm, chỉ đứng nhìn vào tấm gương, lấy tay xoa xoa đầu tóc rồi thở dài náo nuột. Mẹ mày chơi ông, mày hớt thế này thì ông còn dám nhìn ai? Mẹ hỏi thật với mày, ở Việt Nam á, mày có thù oán ông cái gì không? Mẹ mày giết ông rồi. Như để đổ dầu thêm vào lửa, có vài người vào khu vệ sinh nhìn thấy đầu thằng Hạnh không nín được liền bật cười lên thật to. Mãi đến lúc đó tôi mới thấy rằng ai nhìn thấy nó mà không cười ré lên thì kẻ đó chắc là bệnh thần kinh nặng. Chính tôi là người đang nát tan ruột gan mà cũng không nhịn được. Đằng nào cũng đã lỡ, tôi đành chiều theo bản năng để những tiếng cười sằng sặc tuôn ra một lần. Từ khi di tản, đây là lần đầu tiên tôi được cười một trận ra gì. Thằng Hạnh càng lộn gan. Hey, mày mà cũng cười được nữa, thằng giặc lái khốn nạn. Mẹ đồ điếu cán, ông biết mày chơi ông mà. Coi chừng, ông đá bỏ mẹ mày. Giá mà còn cây súng, ông phơ trong một phát chết nhăn răng ra, rồi tới đâu thì tới. Nó vừa nói, vừa nhìn vào tấm gương, rờ đầu rờ tay nhăn nhó khổ sở. Chả mấy chốc, tụi thằng Hưng Mập, thằng Hùng cũng đã có mặt tại chỗ, đứa nào cũng ôm bụng cười no nê. Tôi đứng sát bên thằng Hạnh, năn nỉ nó, nói với nó bằng tất cả sự thống thiết và chân thành của một con người.
À, tao xin lỗi mày, số mày suối quẩy làm sao đó, mày thấy không, tao đã cố gắng hết sức.
Nhìn thấy cái đầu của Hưng mập đẹp đẽ ngon lành, thằng Hạnh lại đau đớn.
Mày hả mày chơi ông, sao tối qua mày hớt cho thằng Hưng đẹp vậy?
Không phải đâu, tại tối qua tao cố gắng quá sức.
Ê, thấy hớt cho ông, mày không cố gắng quá sức được à?
Không phải, tại tao chia trí, giá hồi sáng mình hớt ở trong phòng thì đâu có đến nỗi nào.
Vốn là một đứa biết lo xa, nên vừa năn nỉ cho nó, tôi vừa nghĩ đến những hậu quả thương mại của vấn đề. Nếu để thằng Hạnh đem cái đầu như thế này ra ngoài cho thiên hạ nhìn thấy, thì tiệm húi cua của chúng tôi chưa mở, đã coi như sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Húi đẹp vậy, họa có bọn bộ đội ngu dốt của Bác Hồ mới thèm mò đến cho chúng tôi, cho tôi cắt tóc. Chờ cho nó nguôi đi, tôi bèn đem thực tế ra, lễ phép mà trình bày. Còn nhà Hạnh, tuy vừa mới một vố ra gì, nhưng rất khôn ngoan. Và vẫn còn tin tưởng nơi tôi lắm, nhất quyết không để cái hình ảnh thê thảm sáng nay làm mờ đi cái hình ảnh tuyệt đẹp của người tị nạn với gói banh manh trong túi áo. Nó chắc lưỡi, vẫn còn hậm hực.
Ê chà, cái nước này, tao mà ra đường thì con nít gặp nó cũng khóc thét lên, nói gì đến chuyện có thằng ngu nào đến hớt tóc nữa.
Ừ, đúng vậy. Vậy tao phải bàn với mày, bây giờ tính sao?
Phải đem cái đầu này nhờ thợ sửa chứ sao?
Thì mày làm gì có tiền?
Trước khi di tản, vợ tao có dúi vào tay tao 5 đô, tao ghiền thuốc đốt hết 3 đô, còn lại 2 tính để phòng khi đau ốm và khẩn cấp. Hey, trường hợp này, đại khẩn cấp rồi.
Ghi gốm thay cái thằng Hạnh, nếu tôi biết nó còn 2 đô la thủ kỹ trong người mà sáng sáng phải cuốc bộ 3-4 dặm đường đi xin thuốc thì tôi đã từ nó rồi. Phi công Việt Nam nổi tiếng hào hoa phong nhã, sao lại có một thằng bần tiện lọt vào đây? Nó ôm quần áo chui vào nhà tắm vặn nước, nói giọng ra:
Mày á, phải kiếm cho tao một cái mũ, nếu không á thì lấy đỡ cái khăn cũng được, tắm xong là tao đi liền. Phải di tản khỏi đây liền lập tức trước khi người ta gọi tao là Hạnh thầy chùa.
Và nó đi thật, thằng Hạnh đi mãi đến tối mịt, mọi người đã lên giường, nó mới trở về, chúng tôi ào ào bật đèn ra.
Ê, dỡ mũ cho tao coi cái đầu cái nào, thợ sửa có đẹp không?
Thằng Hạnh dỡ cái mũ lưỡi trai nhà binh mà giờ này coi rất là lố bịch với bộ đồ si vinh. Thằng Tiến phê bình câu đầu tiên:
Mẹ, tưởng thợ sửa ra sao, sửa vậy thì có hơn gì thợ nhà.
Thằng khác góp ý:
À, coi đỡ hơn hồi sáng, nhưng nếu cậu trọc thì vẫn đẹp hơn.
Một đứa khác:
À, trọc mẹ nó rồi chứ còn nếu gì nữa.
Tôi ngồi trên giường, mặc cảm tội lỗi tràn trề hơn hồi sáng, vì sau khi nó đi, tôi có thực tập thêm 2 cái đầu nữa, cái nào cũng coi tạm được. Chỉ nhìn một thoáng một vòng, con nhà Hạnh nhận ra ngay, nó ngồi xuống giường, cởi đôi giày, thảy gói ban man lên giường.
Ê, tao mới mua bao thuốc lá đây, hút đi. Mẹ, mở tiệm hớt tóc tiền gì đâu chưa vô thấy mà đã thấy cái đầu tao trọc lóc và mất tiêu hết đồng bạc quý giá của vợ tao. Chúng mày mỗi đứa rút một điếu thôi, xong rồi trả lại bao thuốc đây cho tao.
Chúng tôi ngồi quay quần hút thuốc lá, thằng Hạnh lui cui gói mấy bộ quần áo. Dù đã tan nát ruột gan, nó vẫn không quên chuyện đại sự hỏi:
À, ngày mai khai trương được chưa?
À, được rồi, thằng Hưng Mập có nhờ cả thầy bói coi ngày nữa, à, thầy phán là đại cát lia lịa.
Đột nhiên, nó nói:
À, ngày mai tao đi, dọn tuốt lên khu 1000 ở cho xa vắng thế tục.
4-5 cái mồm cũng ồ lên một tiếng. Thằng Hạnh mồi điếu thuốc lá:
À, chúng mày xem, cái đầu của tao như thế này, ở đây đâu có tiện. Sáng giờ nè, tao đi đâu cũng cứ thập thò như cái thằng ăn trộm, chỉ sợ gặp em Trang thì khốn nạn.
Đã có vợ, mà 2 vợ ở Việt Nam, giờ lại Trang nào nữa đây? Thằng trọc này, cứ lâu lâu nó xì ra một chuyện bí mật. Nó điểu hơn tôi nhiều, cả tháng nay, thấy mặt nó lúc nào cũng u sầu, tưởng rằng nó nhớ vợ con, ai ngờ chưa gì đã quen được em Trang nào rồi. Nhưng câu nói của nó chạm đến tò mò của chúng tôi, đứa nào cũng xích lại gần một chút, mắt tròn xoe, hy vọng nó sẽ nói tiếp.
Ê, phải em Trang, con có ông đại tá Khanh ở lầu 2 không?
Ừ.
Thằng Tiến buộc miệng. Ê, mẹ, đừng có trèo cao quá, mà có ngày té nặng mày. Em thôn như thế, sức mấy mà em thèm mê cái thằng vô tài bất tướng như mày.
Thằng Hạnh chống chế. Thì tao có bảo là em mê tao đâu. Tao đang ở giai đoạn 1, sắp sửa, bước vào giai đoạn 2 thì bị cái tai nạn này. Mẹ, tao chán thằng Nhị quá, tao tính rồi, lên khu 1000 xa vắng, có thể tu thân được, lại gần gũi thằng Minh, đỡ phải nhịn thuốc.
Kinh thật, ông phi công tị nạn này, nó đi o mèo mà cũng chia ra làm 2-3 giai đoạn như đi đánh giặc.
À, mày tính đi luôn à?
Thằng Hạnh nhìn tôi, biểu môi.
Ê, luôn sao được, bỏ em Trang lại đây cho chúng mày sơ tái à? Liệu hồn, vài tuần nữa tóc tao dài tao trở lại, thằng nào muốn tán em, ông cho phép.
Cứ việc tán thả vàng, nhưng cấm không có được nhăm nhở, cấm không được nói xấu người vắng mặt. Em là gái nhà lành, trông quen là không quen la cà với bọn lính tráng mất dạy như chúng mày đâu. Tao cũng cần thông báo cho chúng mày một tin buồn quan trọng nữa. Tao biết em chỉ có cảm tình với tao thôi. Thằng Tiến phản đối.
Ê, thằng Trọc, đừng có chủ quan khinh địch quá, coi chừng có ngày chết.
Ông chẳng khinh địch thằng nào cả. Đấy, thằng nào muốn vào cua em thì cứ xin tự nhiên. Ông long trọng thách thức chúng mày đấy.
Thằng Tiến ngồi trên giường cười một mình. Mãi sau này tôi mới hiểu ra nụ cười của nó. Câu chuyện xoay sang đề tài khác. Thằng Hạnh nhất định đi thật. Nó nhắn với tôi.
Mỗi ngày mày nhớ lên thăm tao.
Dù sao thì tôi cũng là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự ra đi của nó, nên gật đầu.
Hey, mày đừng có lo. 2 ngày 1 lần tao sẽ đi thăm nuôi mày. Mà trên đó cũng thiếu gì người, thiếu gì con gái đẹp, sao lại bảo là xa lánh thế tục.
Thằng Hạnh thở dài. Ê, thằng Minh nó hại tao. Nó có đứa em gái, sợ em nó mê tao thì khổ, nên đã đồn rầm lên rằng tao đã có vợ, nên ai cũng biết, sờ mũi gì được nữa.
Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 2 của truyện dài Chuyện ba người phi công của nhà văn Lê Xuân Nhị đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.